À, thì đó là nhị thừa, tức là còn hai bên, bên này là chân, bên kia là giả hay vọng. Chứ còn mình biết rằng những cái thức lặng lăng xăng đó nó lặng xuống, tức là chân, chứ không phải rời cái này có cái chân riêng. Còn nếu thích những thức cho là tâm á, thì rơi vào ngoại đạo chấp tác giả, tức là những cái thức phân biệt mà như trong kinh A Hàm Đức Phật thường dạy đó, trong ngũ quẩn thì có cái thức quẩn, phải không? Thọ tưởng hành thức, thì bốn cái đó nó đều là cái phân biệt. Thọ là phân biệt khổ vui vân vân, rồi tưởng cũng là những tưởng, tâm tưởng, rồi hành cũng là những suy tư, rồi thức là những phân biệt. Trong những cái đó mà mình chấp làm ngã thì rơi vào tác giả, tức chấp cho nó là tâm của mình thì rơi vào tác giả. Tức là như vậy, mình cho cái tâm đó là chủ động, mà thực ra cái tâm đó là cái tướng sinh diệt. Cho nên Phật mới nói là vô ngã, nó không có cái ta thiệt trong năm cái đó. Đây là do chẳng rõ thức tà lầm là chân thật, tự vọng tưởng thấy chẳng biết bản tế. Do mình không rõ cái thức tà, mình tưởng đâu là cái thức kia sinh diệt là chân thật, rồi tự vọng tưởng thấy không biết được cái mé gốc của cái niết bàn của sinh tử. Vọng tưởng nếu diệt thì ngũ trụ tập khí một lúc liền đọa, tức là tất cả lỗi nhất đâu còn có các thứ nghiệp báo. Ở đây ngài giải cho mình thấy rõ thêm, nếu một khi vọng tưởng hết thì ngũ trụ hoặc hay là ngũ trụ tập khí một lúc liền đoạn. Như vậy thì nói vô minh trụ hoặc hay là nói dục hoặc sắc hoặc vân vân, các cái hoặc đó thì đều gốc từ cái vọng tưởng mà ra. Nếu một khi mà vọng tưởng hết rồi thì những cái hoặc theo đó mà hết. Bởi vậy cho nên ở đây quý vị thấy tất cả cái chỗ tu của mình nhắm thẳng làm nói là vọng tưởng nó là không thiệt, đừng theo nó, thì như vậy có phải là cốt để mà trừ ngũ trụ hoặc hay không? Mà nếu ngũ trụ hoặc nó hết thì đó là thấy được cái bản tế sanh tử. Thì hay là nói cái khác, đó là mình thấy được cái Như Lai tàn. Như vậy thì cái gốc của sanh tử rõ ràng là vọng tưởng, mà từ đó mà có bao nhiêu thứ phiền não theo. Còn nếu mình giác được cái nó, biết nó là vọng tưởng, chất bản chất không thiệt, mình không có bị nó dẫn nữa, thì cái dòng sanh tử theo đó nó hết. Tức là nghiệp báo đồ đều không còn. Bởi vì nghiệp báo, nghiệp là cái nó dẫn mình đi trong sanh tử, mà nghiệp là từ ý thức tạo, cho nên dứt hết những cái vọng tưởng từ ý thức và thất thức không còn. Mà thất ý thức và thất thức không còn thì chỗ đâu tạo nghiệp mà dẫn mình đi trong luân hồi? Vì vậy mà hết tất cả những cái nghiệp báo. Thì như vậy quý vị thấy cái nhân sinh tử và cái nhân niết bàn chưa? Nhân sinh tử là cái chỗ nào? Là vọng tưởng, phải không? Mà cái nhân niết bàn là cái chỗ nào? Là hết vọng tưởng, phải không? Hết vọng tưởng. Thì như vậy rõ ràng nhân sinh tử là vọng tưởng, nhân niết bàn là hết vọng tưởng. Như vậy thì mình bây giờ mình muốn sinh tử mà muốn niết bàn, mà bỏ cái nhân sinh tử là bỏ cái nhân niết bàn. Muốn thì muốn niết bàn, mà sống thì sống với cái nhân sinh tử, phải không? Có hậu thuẫn không? Nghĩa là ngày nào, buổi nào, giờ nào cũng là vọng tưởng. Bởi vậy cho nên mình sống với cái nhân luân hồi, mà mình lại muốn được cái quả niết bàn đâu có thể được. Cho nên muốn hết cái nhân luân hồi thì phải hết vọng tưởng, mà muốn hết vọng tưởng thì phải theo dõi luôn luôn, đừng để cho nó dẫn, đừng để cho nó hoành hành. Thì như vậy cái nhân đã hết thì cái quả làm gì có, làm gì có luân hồi. Còn nếu cái nhân đó không hết thì cái quả luân hồi khó tránh. Mà nếu chúng ta hết rồi thì cái nhân niết bàn đã hết, đã được, thì cái quả niết bàn khỏi cần tìm nó cũng thấy. Cho nên nó rõ ràng, không có cái gì là xa lạ nghi ngờ hết. Bởi vậy cho nên tôi nhắc tới nhắc lui mãi, nói rằng ngài thiền sư Huệ Nghiệp, ai hỏi câu nào, bất cứ câu gì cũng đều đáp có một câu là chớ vọng tưởng thôi, phải không? Chỉ đáp câu đó, mà đáp câu đó có gọi ngài là thiền sư không? Vậy mà bây giờ mình nói nhớ vọng, đừng theo nó, nó không phải thiền. Thì cái đó là một cái thấy nó không có tới tới nơi. Thì những cái chỗ này Phật cũng có chỉ, rồi chư tổ cũng giải thích rõ như vậy. Cho nên mình phải biết cái đầu mối, cái nguồn gốc để mà mình tu, chứ đừng có hiểu lầm. Nếu rõ thức tàn, thức như lai tàn, cho nên biết mê như lai tàn mà làm thức tàn, liền tùy thuận vọng tưởng là bản thế sanh tử, chẳng giác chẳng biết đó. Bởi vì mình quên cái như lai tàn nên mình chạy theo thức tàn, rồi đó theo vọng tưởng, vì vậy nó là cái mé của sanh tử. Chẳng giác chẳng biết, mình không có giác ngộ, mình cũng không biết rõ. Nếu rõ thức tàn tức như lai tàn thì tùy thuận chánh trí là bản thế niết bàn, tức là cái mé niết bàn không nhiễm không nhơ, đã có thị hiện được vì chúng sanh, chẳng phải dựng lập tự thân, cảnh giới tự giác. Như vậy thì giả sử mình có hiện thân Phật nơi này nơi nọ, đó là tùy thuận theo cái bản nguyện của mình mà cứu độ chúng sinh. Ai có duyên thì mình độ, chứ không có cái gì mà gọi là do nghiệp báo dẫn hết. Ơ phải kệ tổng đáp, khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói kệ: tam thừa cũng phi thừa, Như Lai chẳng diệt mất, tất cả Phật đã ghi, nói lìa các lỗi ác. Như vậy thì câu đầu tam thừa cũng phi thừa là Phật nói quyền đặt ra ba thừa là nhân thừa, thiên thừa, thinh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa. Nhưng mà thực ra đây chỉ nói thanh văn, duyên giác, bồ tát. Phật đặt ra đó là phương tiện, chứ nó không có cái thật. Cho nên nghĩa là không phải thừa. Như Lai chẳng diệt mất, tức là Phật không có diệt, không có mất. Tất cả Phật đã ghi, tức là chư Phật đều nói rõ như vậy. Nói lìa các lỗi ác, nói vậy là để cho chúng ta không còn tạo các cái lỗi ác nữa. Vì các trí vô giá và vô dư niết bàn, dẫn dụ các hạ liệt, thế nên nói ẩn náo. Vì Đức Phật muốn đi đến cái chỗ cứu kính là trí vô giá của chư Phật và cái vô dư niết bàn, cho nên phương tiện dẫn dụ các cái người thấp, mà cái lời nói của Phật nó có cái chỗ kín đáo, nó không có rõ ràng, không có bài hiện trắng ra cho mình thấy. Trí chư Phật đã khởi tức phân biệt nói đạo, các thừa chẳng phải thừa, kia ác phi niết bàn. Phật sẽ dùng trí để mà giáo hóa chúng sinh, cho nên phân biệt nói đạo. Và khi phân biệt nói đạo rồi nói có các thừa, như là tam thừa, là ngũ thừa chẳng hạn, mà các thừa Phật nói ra đó là phương tiện không thiệt, cho nên nó không phải là thừa. Bởi vậy cho nên không phải thừa thì có niết bàn thiệt không? Niết bàn cũng không phải thiệt, bởi vì nó chúng sanh khổ vì sinh tử, thì Phật nói hết sinh tử là niết bàn. Chứ khi hết sinh tử rồi thì đó là cái thể chân thật, nó không có tên. Dục sát hữu và kiến nói là tứ trụ địa, đó. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới và kiến, tức là kiến chấp đó. Bốn cái đó gọi là tứ trụ hoặc, thêm cái nữa là gì? Là vô minh trụ hoặc đó, là năm. Chỗ khởi của ý thức, nhà thức chỗ ở ý. Như vậy thì mấy cái nhân đó, nhân của dục giới, sắc giới, vô sắc giới và những cái kiến chấp, nó thành là trú tứ trụ địa hay là tứ trụ hoặc, là nó khởi ra từ đâu? Là từ ý thức, nhà thức chỗ ở ý. Cái nhà của thức là cái chỗ của ý nó tựa. Ý và nhãn thức thải đoạn diệt nói vô thường hoặc khởi chấp niết bàn mà vì nói thường trụ. Ý và nhãn thức, tức là năm thức trước, khi nó hết, nó diệt thì gọi nó là vô thường. Hoặc người ta khởi cho nó là niết bàn mà nói nó là thường trụ. Đây mới giải thích tam thừa cũng phi thừa, Như Lai chẳng diệt mất. Chính hai câu này đã đáp hết sáu cái nghi. Vì sáu cái nghi không ngoài ba hai câu này, nói tam thừa nó không thật, Như Lai không phải là diệt. Vì sao? Vì Như Lai tức là Như Lai tàn, là cái thể bất sanh bất diệt. Bởi vậy cho nên hai câu này là nói rõ ràng về sáu cái nghi ở trên. Nghĩa là Như Lai tự giác không có tướng thừa, chẳng vào niết bàn, vốn tự thanh tịnh, không có các cấu ác. Cái sở tự giác của Phật nó không có tướng các thừa, nó cũng không có cái tên niết bàn để vào, mà đó là cái chỗ thanh tịnh, các cái cấu ác không còn, thì cái đó gọi là niết bàn. Chứ thực ra thì cái thể nó như vậy thôi. Nếu hay liễu đạt lại không có nói gì khác, chúng sanh hạ liệt không tin được chỗ này, nên Như Lai nói có chánh trí, nói có niết bàn trước vì dẫn dụ họ tiến lên, về sau mới chỉ một ý này. Bởi vì chúng sanh không có thấu suốt được cái chỗ đó, nên Phật phương tiện nói các ông mà biết quán sát các cái pháp nó hư dối, đó là chánh trí, các ông hết vọng tưởng thì đó là niết bàn. Đó là một phương tiện nói, chứ còn cái mật ý thì không phải vậy. Nghĩa là Như Lai đã được nhất thiết chủng trí phân chia diễn nói, lại không có ý chỉ riêng, chỉ nói thẳng phải chẳng phải thừa và chẳng phải niết bàn, khiến họ tự tin tự chứng mà thôi. Nó chẳng phải thừa chẳng phải niết bàn vì cái chỗ đó là chỗ chân thật tướng kiến, nó không có phân chia, thì làm sao mà có nói tam thừa? Chỗ tự chứng đó là cái thể thanh tịnh sẵn của mình, thì nó đâu phải là cái gì mới được mà nói là niết bàn. Nếu chỉ đoạn diệt tứ trụ nói là niết bàn thì đây không phải thường trụ, bởi vì diệt mà được thì cái đó đâu phải là thường trụ. Như Lai nói chẳng phải thừa chẳng phải niết bàn, bản tánh thanh tịnh thường tự tịch diệt, nên nói là thường trụ. Cái bản tánh của mình lâu nay nó là thanh tịnh thường tự tịch diệt, nên nói nó là thường trụ. Ý thứ bảy, y thức thứ tám mà khởi, tức do thức thứ tám mà trụ, chẳng lấy thức thể chuyển biến làm chú cánh, mà lấy ý, ý thức và năm căn thức tạm thấy dừng diệt khởi tưởng niết bàn, đồng với đoạn diệt chỉ tăng trưởng tà kiến. Tức là khi mà thức thứ bảy và sáu thức kiến nó lặng rồi tưởng là niết bàn, chứ sự thật ra nó chưa phải, vì chưa có đạt đến Như Lai tàn. Mà chưa đạt đến Như Lai tàn thì làm sao nói đó là niết bàn chân thật được, cho nên nói nó cũng còn là tà kiến. Thì như vậy ở đây là giải thích rõ sáu cái nghi rồi. Bây giờ nói tiếp không xong là chỉ Như Lai chánh nhân, chánh quả, cứu cánh thanh tịnh, cái nhân chánh, cái quả chánh được tột cùng thanh tịnh. Có bốn. Một, đại huệ thỉnh hỏi tội phước ăn thịt và chẳng ăn thịt. Thì chú bé này nghe kỹ nghe. Bồ Tát đại huệ dùng kệ hỏi Phật: chư Bồ Tát kia thải chí cầu Phật đạo ấy, rượu thịt cùng cát cùng với hàm, ăn uống là thế nào? Nói rằng Bồ Tát đại huệ hỏi Phật, hỏi những vị Bồ Tát để chí cầu thành Phật đạo, mà bây giờ ăn uống rượu, ăn thịt với hành, ăn uống như vậy thì đạt được quả Phật hay không? Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Cúi mong vô thượng tôn thương xót vì diễn nói: kẻ ngu chỗ tham đắm, nhơ hôi không tốt đẹp, chỗ ưa thịt cọp sói, làm sao mà nên ăn? Vậy là xin Phật thương xót chỉ dạy cho những người ngu tham đắm thịt cá. Thịt cá thì sao? Có tăng có hôi không? Nó tăng, nó hôi, nó không có tốt đẹp gì. Mà các loài nào ưa ăn thịt? Là cọp, là sói, thấy không? Cọp sói ưa ăn thịt. Mà như vậy đó, mình là người tu mà là làm sao lại ưa ăn thịt chứ cọp sói sao? Vì vậy cho nên làm sao mà nên ăn? Kẻ ăn sanh các lỗi, chẳng ăn là phước lành. Cuối sinh vì con nói tội phước ăn chẳng ăn. nếu người ăn thịt cá thì có những lỗi gì, còn người không ăn thịt cá thì được cái phước lành gì. Vậy cuối sinh Phật gì con mà nói cái tội ăn thịt và cái phước không ăn thịt à. Bồ Tát Đại Huệ nói kệ hỏi rồi, lại bạch Phật: cuối mong Thế Tôn, vì chúng con nói lỗi ác ăn thịt và công đức chẳng ăn thịt, con và chư Bồ Tát ở hiện tại vị lai sẽ vì chúng sanh có các thứ hy vọng ăn thịt, phân biệt nó phá khiến chúng sanh kia từ tâm đến nhau, được từ tâm rồi mỗi người nơi trụ địa thanh tịnh sáng tỏ, chống được cứu cánh vô thượng Bồ Đề à. Ở đây ngài Đại Huệ ngài muốn nói trắng ra, xin Phật chỉ coi cái người ăn thịt có những lỗi gì, người không ăn thịt có những công đức gì, rồi những người, những vị Bồ Tát ở đời hiện tại, đời vị lai, nếu mà vì chúng sanh có các cái thứ ưa thích ăn thịt thì phải nói thật pháp để khiến cho họ sanh ra từ tâm thương xót nhau, từ tâm đến nhau tức là từ tâm mà thương xót lẫn nhau. Mà khi họ được từ tâm rồi thì mỗi người sẽ an trụ được cái chỗ thanh tịnh sáng tỏ, được cái cứu cánh vô thượng Bồ Đề, tức là được thành Phật. Còn hàng thanh văn duyên giác nơi địa vị của mình dừng nghỉ rồi cũng được chóng thành vô thượng Bồ Đề à. Cho tới những hàng thanh văn duyên giác an trụ trong cái địa vị thanh văn duyên giác thời gian, rồi các ngài đó cũng phát tâm hướng về vô thượng Bồ Đề thì cũng được thành Bồ Đề. Các chúng ngoại đạo pháp ác, tà luận, tà kiến, đoạn thường, điên đảo, chấp trước, còn có pháp ngăn không cho ăn thịt, huống là Như Lai cứu hộ thế gian, chánh pháp thành tựu mà ăn thịt sao à. Nói rằng ở thế gian những cái ngoại đạo tà giáo chấp đoạn, chấp thường, vậy đó mà họ còn cấm cho ăn thịt, huống nữa là Phật là cái giáo lý cứu hộ thế gian mà đệ tử Phật Phật cho ăn thịt sao à. Thì hồi ở Phật tại thế thì bên Bà La Môn đó họ cũng còn cấm không cho ăn thịt à. Rồi bây giờ như hiện tại chúng ta còn có những cái hội mà họ ăn chay đó, như trong đài phát thanh rồi nói ở bên Anh rồi có những cái hội ăn chay, như vậy đó là họ không phải tu cầu giải thoát mà họ vẫn còn lừa, còn bớt ăn thịt, huống nữa là mình tu cái đạo giải thoát sinh tử mà mình lại ăn thịt sao à. Lời giải thích: theo cổ chú nói, Như Lai ở trong cung Quỷ Vương nói pháp, các chúng giả pha vân vân, nhớ giờ ăn đã đến, chẳng phải thịt thì không ăn được. Đại Huệ vì vốn các Quỷ Vương sanh từ tâm, nhân đó thỉnh Như Lai nói lỗi ăn thịt, đây vẫn là tùy căn cơ chúng sanh. Đó là dẫn cổ chú. Còn bây giờ theo ngài Hàm Thị giải thích thêm: song dùng con đường tu hành chân chánh của Như Lai ở trong kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, nghĩa ba thứ lớp rất nên lẫn nhau chứng minh à, ba thứ lớp trong đó có nói rõ: 50 ấm ma cho đến thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm minh bạch, ở trong minh ngộ được tánh hư minh, trong ấy bỗng nhiên hướng về chỗ hàng diệt, bát không nhân quả, một bề vào không, không tâm hiện tiền, thì có không ma vào trong tạng phủ, bèn chê người trì giới là tiểu thừa. Bồ Tát ngộ không, ngộ không tức là ngộ được lý không, có gì là trì là phạm à, nghĩa là ngộ được lý không là không có gì là trì giới là phạm giới. Người ấy thường đến nhà tướng tâm làm việc, uống rượu ăn thịt, rộng làm việc dâm quế à, những người đó à, uống rượu ăn thịt rồi nhiều chuyện lâu thôi, bởi sức của ma nhiếp phục người ở trước, nó chẳng sanh nghi ngờ chê bai. Bởi vì sức nhiếp phục của ma cho nên thấy vậy mà người ta vẫn kính à, thấy ăn thịt uống rượu mà người ta vẫn kính à, thì cái đó mới là cái lạ. Bởi sức của ma nhiếp phục người ở trước, nó chẳng sanh nghi ngờ chê bai. Quỷ nhập tâm đã lâu, hoặc ăn phẩn quế cùng rượu thịt như nhau, một loại đồng là không, phá luật nghi của Phật, là lầm vào tội lỗi, mất hết chánh định, sẽ theo trầm luân à. Thì cái điều này thật là có nhiều khi mình cũng hoảng hốt. Nói khi quỷ nó nhập tâm lâu rồi thì có khi nó ăn thịt uống rượu, thì ai phê bình nó nói à, tại sao tu hành mà còn thích ăn đồ ngon này kia, nó à bây giờ ông nói tôi thích ăn đồ ngon, mà tôi thực ra là tâm Bồ Tát, coi thịt rượu thịt phẩm quế như nhau à, bây giờ ông đang phẩm quế là tôi ăn cho coi, cái đem lại ăn tự nhiên phục không? Như vậy thì thấy Bồ Tát thiệt rồi, phải không? Mình làm cũng được mà nó làm được, thì đó chẳng qua là quỷ nhập tâm lâu rồi nó có những hiện tượng ấy. Nếu mà mình không biết, mình tưởng là Bồ Tát, đó là mình lạc lầm à. Bởi vậy cho nên nó nguy hiểm. Lời răn dạy của Phật rất là thâm nghiêm, người biết pháp phải kinh sợ. Ngày nay đã suy muộn, xem thường lời dạy ấy. Tức là ngày nay, tức là thời mạt pháp, suy muộn tức là Phật mạt pháp, người ta xem thường lời dạy của Phật. Phả lại có người cho thừa gốc giới quản để mặc tình miệng dùng các thứ phá hoại, chẳng dình ăn thịt là đáng thương vậy. Chữ thừa gốc giới quản, chữ thừa là giáo, giáo lý, còn chữ giới là giới luật. Có nhiều người nói bây giờ mình tu lấy cái giáo lý làm gốc, còn giới luật để qua bên đi, cho nên gọi là thừa gốc giới quản. Cho nên không cần giữ giới, mặc tình miệng dùng à, các thứ phá hoại, chẳng dình ăn thịt đó, thật là đáng thương. Lại trong Bồ Tát giới nói, khởi một niệm sân làm chướng chúng sanh, hai đoạn chúng tánh cũng như giết ăn à. Trong Bồ Tát giới lại còn tế nhị, một niệm sân để làm khổ, làm ngăn ngại với chúng sinh, đó gọi đó là đoạn chúng tánh, hay là cũng gọi là giết mà ăn thịt à. Vì vậy cho nên giới Bồ Tát thì tâm niệm mình về giấy muốn hại người, nó đã phạm tội ăn thịt rồi. Người có trí với đạo phải hộ chánh kiến, chớ bị tà mê. Tức là người có trí tu hành muốn đạt được đạo thì phải gìn giữ chánh kiến này, chớ có bị tà mê. Thứ hai, chỉ ăn thịt nhiều lỗi. Phật bảo đại huệ, lành thai lắng nghe cái suy nghĩ đó. Tôi có vì ông nói, đại huệ bạch Phật, xin văn thọ giáo. Phật bảo đại huệ, có vô lượng nhân duyên không nên ăn thịt, sau nay ta sẽ vì ông lượt nói. Về cái lý do mà không nên ăn thịt đó, nó có nhiều vô số, nhưng ở đây Phật chỉ được nói một số ít thôi à. Đó bây giờ cái thứ nhất nè, nghĩa là tất cả chúng sanh từ trước đến nay hay nhân duyên lần lượt thường làm lục thân, vì tưởng người thân không nên ăn thịt. Đó là lý do thứ nhất. Nghĩa là tất cả chúng sinh như gà, vịt, heo, chó, vân vân, mình nuôi trong nhà đó, thì có khi ông bà thân quyến của mình chết, mình sanh làm các loài đó. Từ giờ mình cắt cổ mình ăn, tức là cắt cổ bà con thân thuộc mình ăn rồi. Cho nên không nên ăn thịt, là nghĩ nó là thân quyến của mình. Quý vị thấy, lâu lâu có nhiều người nó cũng còn một hai cái thẹo, cái vết cũ còn đó. Là cái gì? Có khi là một cái bớt, người ta gọi là cái bớt đó. Cái bớt mà da heo còn miếng, ở khi cái bớt là cái da trâu còn một miếng, lông đồ y nguyên. Thì như vậy đó là những cái cảnh tỉnh, mình biết rằng kiếp trước đi thọ sanh rồi cũng còn thừa một chút nghiệp để cho lập chứng tích. Bởi vậy cho nên mình không dám khi người đó, mà mình biết rằng ở trong cái thế gian của mình đủ hàng người. Có người thì ở các cõi trời hết thức xuống, cho nên họ còn tư cách là cái người thiện. Còn có những người ở những cái kiếp ngạ quỷ hết, được trở lại làm người, cho nên họ điêu xảo. Còn có những hạng người do cái làm xuất sanh hết, nghiệp hết thì được làm người, cho nên còn có khi có hiện tượng còn thừa một chút để làm dấu vết. Vậy đó mà mình chưa kinh, mình chưa sợ, mình cứ cắt cổ nhau mà ăn à, thì đó là cái điều mà ở đây nói rằng Phật dạy mình phải coi tất cả chúng sinh nó như là bà con quyến thuộc của mình, nên mình không nên ăn à, không nên ăn gì thấy đó là bà con quyến thuộc của mình. Giải thích, thường làm lục thân là Đức Phật của chúng ta khuyên người phát tâm từ hiếu nên răn nhắc thiết tha. Xong là Phật tử vì rõ sâu muôn vật một thể khi ở trong loài khác, còn nghĩ độ thoát đâu thể vì thân mạng mình, vẫn buông lung miệng bụng phóng ý giết hại, đã nghe đời trước mà không thể động lòng thương xót à. nghĩa là buông luôn miệng bụng, tức là ngon cái miệng đầy cái bụng mà giết hại chúng sinh. Quý vị nếu mà đọc những cái cuốn sách gần đây, có nhiều người họ cũng kể đó, đi ra những cái chỗ hàng thịt, có khi có người thấy giống như là đầu người rồi đó. Chính hiện tại đồng loại rất tha thiết tha hòa kính, sao chưa nghĩ về sao mà xem hiện nay. Tức là mình hiện giờ đối với đồng bào đồng loại mình kính, mình không dám ăn thịt nhau, mà tại sao mình không nghĩ nhớ cái đó mà mình lại bây giờ ăn thịt các con vật, nó cũng giống là đồng bào đồng loại của mình phát sanh cái gì. Pháp thời gần cuối, nhóm người học Phật phần nhiều thấy theo quyến thuộc của ma. Đây là ngài hàm thị chê trách, tức là pháp gần cuối là thời mạt pháp đó. Những người học Phật nhiều thấy theo quyến thuộc của ma, tức là thấy theo cái nhìn của ma chứ không phải nhìn của Phật. Rất mong cùng thiên hạ đủ chính tri kiến, kính giữ lời dạy của Phật để làm mẫu mực cho đời sau, dùng một niệm này ngưỡng đối ba đời Như Lai ở trong Đại Quang Minh, tức là một niệm thanh tịnh này mà đối với kính trọng ba đời chư Phật ở cái chỗ sáng suốt của chư Phật, chứ đừng có những cái mờ tối. Bây giờ tới lý do thứ hai, ai chỉ ăn thịt nhiều lỗi. Phật Bảo Đại Huệ lành thai, lành thai, lắng nghe. La lạc đà, chồn chó, trâu ngựa, người thú vân vân, vì người hàng thịt bán lẫn lộn chẳng nên ăn thịt, là lý do thứ hai. Lý do thứ hai là vì trong khi mà họ để trên cái hàng thịt có thịt trâu, thịt chó, thịt lừa, thịt lạc đà vân vân, rồi thịt người nữa, thì mình cũng khó mà phân biệt cái nào là thịt người, cái nào là trâu, là chó. Vì vậy cho nên nó lẫn lộn, mình không thể giảng đạt được, vì vậy không nên ăn thịt. Đó là lý do thứ hai. Lý do thứ ba, vì phần hơi chẳng sạch được sanh trưởng, chẳng nên ăn thịt. Vì phần hơi chẳng sạch, tức là mình ăn thịt thì cái mùi hôi của nó đó, nó càng ngày nó càng tăng trưởng, vì vậy cho nên không nên ăn thịt. Bởi vì người này ăn thịt thì cái hôi hám nhiều. Vì chúng sanh ngửi mùi thải thanh kinh sợ, như chiên đà la và đàn bà vân vân, chó thấy quán ghét sợ hãi sủa vang, chẳng nên ăn thịt. Đó là lý do thứ mấy, tức là thứ tư. Nghĩa là thứ tư mình ăn thịt nhiều á, thì con chó nó ngửi mùi hay là chúng sanh nghe mùi mình cho nó sợ lắm. Bởi vậy cho nên người ăn thịt nhiều thì chó nó gặp nó sủa vang, vì vậy mà không nên ăn thịt. Quý vị thấy mấy người mà đi ăn thịt chó thường á, thì gặp chó nó sủa nhiều không? Tuy nó không thấy giết nó, không thấy ăn nó, nhưng mà nghe cái mùi cái nó tự nhiên nó sủa, nó ghét. Thì như vậy rõ ràng là ăn thịt nó thì nó không ưa, vì vậy mà mình không nên ăn. Đó là mấy lý do, tức là bốn lý do rồi. Để giải thích, bán lẫn lộn là vì không biện biệt được thịt người hay thịt thú, máu thịt giống nhau. Chẳng sạch là máu mủ chẳng sạch, nhóm người sạch sẽ còn chẳng cần gửi tinh quế, huống là ăn nuốt. Đến như tâm sợ chết thì người vật nào khác, người quân tử còn có tâm không nỡ làm chúng sanh sợ sệt. Nếu có lòng sát hại còn không thể bì kịp người ngoài đời, huống là có thể xưng pháp khí gánh vác đạo lý sao. Nghĩa là nếu mà mình ham ăn thịt cá thì nó còn thua người đời. Có những người đời họ muốn giữ trong sạch hơn còn không ăn thịt thai, huống là mình người gánh vác cái chánh pháp của Phật mà mình lại còn ham ăn thịt cá sao. Lại vì khiến người tu hành từ thân chẳng sanh, chẳng nên ăn thịt. Tức là lý do thứ năm, thì người tu hành nếu mà ăn thịt cá nhiều thì cái lòng từ nó khó sanh, vì vậy chẳng nên ăn thịt. Tôi nói ví dụ như mình ăn thịt ăn cá, thì bây giờ đây nếu thấy người ta câu giật lên được con cá rất là ngon, mình thấy rồi mình thương hay là mình không thương? Thì cái chỗ này tôi nói cho quý vị thấy, có nhiều khi mình không ăn mà cái tập khí cũ nó cũng còn. Cho nên đi ra sông ra biển mà thấy ai ngồi câu, mình dứt lên được con cá, mình dãy, nó dãy vừa mà coi cá nó bộ ngon quá, cái thấy thì mình cũng mừng, thấy không? Thấy ta câu thì dứt được con cá thì mình cũng mừng, mình muốn vỗ tay nữa. Đó là mình tùy hỷ sát. Bởi vậy cho nên khi mình đã không ăn thịt cá thì thấy cá thịt thì mình phải thương, chứ không nên tùy hỷ. Tùy hỷ đó là cái tâm ác nó còn. Bởi vậy nên nó tế nhị lắm, chúng ta phải biết. Ở đây thì Phật nói rằng vì thực hành cái tâm từ bi cho nên mình không nên ăn thịt. Vì ăn thịt thì cái tâm từ bi không sanh. Ví dụ bây giờ mình ăn cá mà giờ thấy ta câu được con cá thì mình, nếu mình thương muốn thả nó, lấy đâu nó làm nó cúng cho mình, phải không? Thì cái chuyện đó nó như vậy. Bây giờ tôi nói thí dụ, bây giờ mình đi lại tới nhà một thí chủ Phật tử thì họ xin mời mình ở lại để dùng cơm trưa mà mình là ăn thịt cá. Rồi cái rồi họ xuống dưới cái hồ họ thả cá đó, họ đánh lưới rồi bắt. Mình thấy mấy con cá nè, nó được thì tôi vớt lên. Rồi lúc đó mình sao? Nếu mà biểu thả đi thì có đâu họ làm không cúng cho mình. Rồi thấy đi thì có lẽ nếu mà mình gọi là sợ tội lỗi thì tránh đi dòng chỗ khác, giả bộ không thấy để họ làm vừa làm lát nữa có thịt cá mình ăn. Thành ra cái điều đó là cái điều thật là khó. Nó có. Bởi vì hồi xưa Phật đi thích thực ấy, nghĩa là không có cho biết trước trong xó, cứ tới gần giờ cơm mới đi thích thực thì người ta làm sẵn rồi, thì có gì là cúng mới thấy thì nó dễ. Còn mình bây giờ nhiều khi cho biết trước là sáng nay sáng mai tôi đi thích thực sớm đó thì này kia đó thì ta đã chuẩn bị rồi. Nếu mà thầy sợ ăn ra muống rồi nó sôi ruột thì tất nhiên phải làm cá thịt gì để cúng dường cho thầy, thì tự nhiên họ phải làm cái này cái kia, cái điều đó không tránh khỏi. Vì như vậy cho nên người ăn thịt thì không có lòng từ bi. Tôi nói một cách cụ thể nhất là nếu mà mình không ăn cá thì giả sử mình đi đường mà thấy con cá nó nhảy lên bờ, nó nhảy qua bờ mà nó mắc kẹt ở giữa bờ thì mình liền lấy mình thả nó xuống. Còn nếu mà mấy người ăn thịt thì thấy nó nhảy lên bờ cái gặp mình không, mình cái bắt cái thỏ mang hết về liền. Đó. Thì như vậy thì cũng một sự việc mà một người thấy thương đang thả, một người thấy mừng đang về con. Thì hai cái nó khác nhau. Vì vậy cho nên cái tâm từ nó không có phát hiện được, không có thể làm từ bi. Vì cả phàm ngu tham đắm ăn đồ hôi hám bất định, không được tiếng tốt, chẳng nên ăn thịt. Đó. Tức là lý do thứ 6 là vì người ta ngu tham, ngu cho nên tham ăn những cái đồ hôi hám. Mà ăn tham ăn đồ hôi hám, ví dụ như mình nói cách khác, ví dụ như bây giờ có những người ham ăn các cái loại thịt chó, thịt đồ, thì đối với người Tây Phương mình thấy họ khen, họ chê. Đó, đối với cái người khác họ còn chê thai, huống nữa là mình tu mà mình còn thích ăn. Vì kiến, đây là cái thứ 7, vì kiến chú thuật không thành tựu, chẳng nên ăn thịt. Nếu người nào ăn thịt cá nhiều thì có những chú thuật nó không có linh. Tá, vì người sát sanh thấy hình khởi thức, đắm trước mùi vị, chẳng nên ăn thịt. Vì người sát sanh thấy hình khởi thức, đắm trước mùi vị. Ví dụ mình thấy mấy cái người mà thích ăn gà, ăn vịt từ đó, nếu mà đi tới nhà ai mà thấy con gà thiếu, nó mập mập cái họ liền nghĩ sao? Con gà này nếu quay thì ngon lắm này kia. Vừa thấy con gà thì tưởng là quay, là tưởng là luộc, tưởng đủ thứ tưởng, thấy hình là khởi tưởng. Còn mình không ăn thì thấy nó thì chỉ coi nó đẹp, nó xấu thôi, chứ mình không bao giờ khởi tưởng. Còn ăn thì thấy cái khởi tưởng liền. Cho nên là thấy hình khởi thức đó là vậy đó. Vì người, tức là thứ 8 nữa, vì người ăn thịt kia chư thiên bỏ đi, không nên ăn thịt. Nà, tức là người ăn thịt á, thì chư thiên gần hôi quá chịu không nổi cho nên họ bỏ đi, vì vậy mà không nên ăn thịt. Rồi kế cái nữa là thứ 2, mà vì khiến miệng hôi hám không nên ăn thịt. Tức là người ăn thịt thì cái miệng hôi lắm cho nên vì vậy mà không nên ăn thịt. Thứ 11, vì nhiều mộng dữ không nên ăn thịt. Nói người ăn thịt thì nhiều khi mình ngủ mộng thấy những mộng dữ, vì vậy mà không nên ăn thịt. Thứ 11, vì ở rảnh rang trong rừng cỏ sói ngửi mùi chẳng nên ăn thịt. Đó là những người ăn thịt á, thì ở trong rừng cỏ sói nghe cái mùi mình ăn thịt nó tìm tới, nó ăn thịt lại mình, vì vậy mà không nên ăn thịt. Thứ mười, mười mấy, vì kiến người, vì kiến ăn uống không tiết độ, không nên ăn thịt. Đó, quý vị thấy bữa nào mà ăn người ăn mặn đó, mà đồ ăn ít ít á, thì ăn nó không có được no, không ngon, nên ăn không ngon. Bữa nào mà có thịt gì mà lạ miệng ăn sao? À, ăn no mà quên thôi. Bởi vậy cho nên ăn uống nó không có tiết độ, không có chừng mực, vì vậy mình không nên ăn thịt. Còn mình dù sao nữa ba cái rau muống thì mình cũng vừa phải thôi, không có gì ngon, không có gì hấp dẫn thì ráng chi. Cho nên rồi nó không có cái, có cái gì mà nó làm cho mình mất cái chừng mực tiết độ. Vì khiến người tu hành chẳng sanh nhầm lìa, không nên ăn thịt. Đó là thứ mấy? À, thứ 14 là nói rằng gì người tu hành chẳng sanh nhầm lìa, tức là cho ăn ngon quá rồi cũng không có chán, không có chán, cũng thích quá, thích sống được hưởng thụ sung sướng, cho nên là không có chán, không có nhàm cái thế gian này. Vì vậy mà mình không nên ăn thịt, vì tu là có chán lìa thế gian. Mà bây giờ mình thấy thế gian đãi mình hậu quá, cho nên rồi chết cũng ổn, hay là giải thoát cũng ổn. Ta thường nói rằng phàm có ăn uống nên khởi tưởng như ăn thịt con, khởi tưởng như uống thuốc, không nên ăn thịt. Đó là cái lý do chót Phật nói rằng, Phật dạy cái người ăn uống, tức là đệ tử Phật, là tỳ kheo, là người xuất gia đó, thì khi ăn uống mà nếu mà lỡ ăn các cái thứ thịt cá thì tưởng như ăn thịt con vậy đó, ăn mà tưởng như ăn thịt con mình. Còn uống, ăn uống có khi khởi tưởng như là uống thuốc, như mình ăn chay đó, mà buổi chiều thì ăn coi như là uống thuốc để cho nó trị bệnh đói thôi, chứ không phải chân ngon, không có cầu ngon. Mà đã dạy như vậy thì còn nên ăn thịt không? Cho nên không nên ăn thịt. Cho ăn thịt hẳn là vô lý vậy. Vì vậy mà nói Phật cho ăn thịt thì điều đó là vô lý. Giải thích, thấy hình khởi thức đó, hình là hình thịt, thức là thức tâm, nghĩa là tập lâu hay khiến thức tâm biến đổi, chìm sâu trong ô nhiễm. Chư thiên bỏ đi là chư thiên không cần còn chư thiên không còn sanh và trộm nên bị chư thiên bỏ đi. Còn mình ăn thịt đó là mang hai cái lỗi sanh và trộm. Tại sao sanh và trộm? Thí dụ như mình giờ muốn bắt con gà để mà làm thịt, thì nếu mà mình bắt nó cái nó quán nó chạy, chạy cái mình sao? Mình rượt, rượt nó, mà rượt có cái dễ hầm hầm, thấy không? Nóng đầu rồi, rồi cái nó không cho mình giết, mà cái mình đè cắt cổ đại à. Đó là trộm, trộm cái mạng của nó. Vì vậy mình nói sanh và trộm. Chư thiên không có cái đó nữa, cho nên không có tội sanh trộm. Khiến người tu hành chẳng sanh nhầm lìa là đệ tử trong pháp của ta, nếu chẳng nhất ăn thịt mà hay khiến tất cả phát tâm tu hành thì họ không có sanh tưởng nhầm lìa. Phàm có ăn uống là đối với sự ăn uống khác xa lìa tham đắm, còn chẳng phải khởi tưởng ăn thịt con, khởi tưởng uống thuốc, chẳng nên ăn thịt. Đâu chẳng lẽ lại ăn thịt hẳn là vô lý. Lại nữa đại quệ, thời xưa có ông vua tên Sư Tử Tô Đà Ta ăn các thứ thịt cho đến thịt người, thần dân chịu không nổi liền sắp mưu phản, giết hết bổng lộc bởi ăn thịt có những lỗi như thế, chẳng nên ăn thịt. Đây là những cái quả báo gọi là hiện báo. Cho nên nói là phàm người sắp sanh chịu quả báo ở địa ngục, ở đây nói hiện đời vẫn thuộc về hiện báo. Như vậy là Phật chỉ nói những cái lý do hiện đời có những cái tai hại như vậy, cho nên không được ăn thịt. Đó là chỉ cho cái hiện báo. Lại nữa đại huệ, các người sát sanh là vì tài lợi, kẻ hàng thịt sát sanh buôn bán, những chúng sanh thu si ăn thịt kia lấy tiền làm lưới mà bắt các thứ thịt. Đây nói đơn giản nhưng mà nói thế này, nói rằng nếu mà chúng sinh họ lưới cá, họ nuôi heo mà mình không có ăn thì họ bán cho ai, phải không? Bởi vậy cho nên mình ăn họ mới bán, mà họ bán được thì họ mới mua lưới để mà họ kéo nữa, họ làm nữa. Thì như vậy thì mình có hợp tác với họ không? Tuy rằng mình mua mà mình đã có hợp tác với họ để giúp cho họ làm cái việc đó nó phát triển. Chứ nếu họ đem cá lại nhiều bán không ai mua hết thì họ có lòng nghề đó nữa không? Đó. Như vậy thì mới thấy rằng nó có liên hệ. Người sát sanh hoặc do tài vật hoặc dùng câu lưới bắt những chúng sanh thủy lục không hành, các thứ giết hại, đem bán cầu lợi, đại huệ cũng không có, chẳng dạy, chẳng cầu, chẳng tưởng mà có thịt cá. Không có trường hợp nào mà không dạy họ làm, không mong được, chẳng tưởng có thịt mà lại có thịt cá ăn. Bởi những nghĩa ấy chẳng nên ăn thịt, bởi vì những lý do đó mà không nên ăn thịt. Giải thích: không có, chẳng dạy, chẳng cầu, chẳng tưởng là ở đời có người ăn thịt mới có người bán thịt, tức là dạy người giết khác, khác giết, dùng tiền của để lưới các thứ thịt là cầu, thấy hình thể thức là tưởng, chưa bao giờ có trừ ba thứ ấy mà được thịt cá, nên chẳng ưng ăn thịt. Ba, chỉ thật nghĩa kinh này tất cả phải giết. Bây giờ kinh này nói cái nghĩa chân thật cho nên phải giết hết các cái đó. Đại huệ, ta có khi nói ngăn năm thứ thịt hoặc cấm mười thứ, ngăn năm thứ, cấm mười thứ. Nay ở kinh này tất cả thứ, tất cả thời, mở bỏ phương tiện, tất cả phải đều giết. Bây giờ năm thứ tức là ngũ tịnh nhục đó, còn mười thứ để sau sẽ kể. Nên có khi Phật cho phương tiện ăn năm thứ thịt đó, gọi là ngũ tịnh nhục, rồi có khi cấm mười thứ không được ăn. Bây giờ đối với kinh này thì Phật cấm luôn, không có cái nào được ăn hết. Đại huệ, Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác còn không có ăn, huống là ăn thịt, cũng không dạy người. Về cái Phật thể tức là pháp thân thì đâu có ăn uống, mà đã không ăn uống mà dạy ta ăn thịt là chuyện vô lý. Bởi lòng đại bi đi trước nên xem tất cả chúng sanh ví như con một, thế nên chẳng cho được ăn thịt con. Bởi vì lòng đại từ đại bi của Phật thấy tất cả chúng sanh như con, mà không lẽ bảo cho mình được ăn thịt, mà được ăn thịt tức là như ăn con Phật sao? Giải thích: năm thứ thịt là chẳng nghe, tức là chẳng nghe giết, chẳng thấy giết, chẳng nghi giết cho mình ăn, và cái chim ăn còn dư, và cái những vật đó tự chết. Tỷ dụ như gà nó trúng gió nó chết thì ăn được. Nhưng mà bây giờ thấy ăn vậy có hợp vệ sinh không? Còn cá nó tự chết, nó nổi phình lên đó mình chết ăn được. Mà Phật cho ăn cái đó thiệt là gượng gạo, thấy không? Chứ còn cấm là không được nghe người ta giết, giết nó la mà mình nghe mà Phật thì không được ăn. Thấy người ta giết nó thì mình không được ăn, nghi người ta giết nó cho mình ăn cũng không được ăn. Ba trường hợp đều không được ăn. Chỉ được ăn là không thấy, không nghe, không nghi. Rồi đồng thời con tỉ dụ như mà xong có cá lớn nó cắn một cái cá nhỏ còn chừng phân nửa nổi lên đó thì được ăn, ăn còn dư đó. Và tại trong rừng nó mấy con thú nó bắt con thịt khác nó ăn, bắt mồi ăn mà còn thừa đó, lượm vừa ăn thì được. Hoặc là nó tự chết thì ăn được. Thì như vậy thì thiệt ra cho ăn cái gượng gạo chứ không phải cho ăn thiệt phải không?